Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ một lần nữa học Kinh Thánh theo sách Khải Huyền với bài học mang tựa đề Nếm Phước Tương Lai. Chúng ta tiếp tục suy niệm những chi tiết trong Khải Huyền đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giê-xu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta đã bắt đầu học sách Khải Huyền và đây là bài học thứ ba. Trong lần trước tôi đã nói một phần trong phần giới thiệu cuốn sách đặc biệt này với quý thính giả qua phần đầu của câu 1 ở trong đoạn 1. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài. Hôm nay sẽ tiếp tục trong phần giới thiệu đó qua phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc. Tôi muốn bắt đầu với một định đề về đời sống. Nhân sinh quan và giá trị đời sống của chúng ta tùy thuộc trực tiếp trên khải tượng hiểu biết và sự liên hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu và lời Ngài trong Kinh Thánh. Đây là một câu tuyên bố, một định đề hết sức là quan trọng. Nhân sinh quan và giá trị đời sống của chúng ta tùy thuộc trực tiếp trên khải tượng hiểu biết và sự liên hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu và lời Ngài trong Kinh Thánh. Nghĩa là nếu chúng ta thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu cách rõ ràng, thì chúng ta thấy giá trị cuộc sống của cuộc đời này rõ ràng, giá trị phục vụ rõ ràng, cõi đời đời rõ ràng. Và nếu chúng ta hiểu lời Chúa, yêu mến lời Chúa và vâng phục lời Chúa, thì chúng ta biết cách sống, biết cách quyết định, biết giá trị để đo lường cuộc đời của chúng ta. Và ngược lại, khi không thấy rõ, không yêu mến đủ, không có sự liên hệ sống động với Thiên Chúa, thì không thể sống đẹp lòng Chúa, không thể sống sung mãn, không thể sống đầy trọn được. Và nếu lời Chúa không là ngọn đèn soi đường dẫn lối, thì chúng ta sẽ không thể nào đi trong cuộc đời này một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ đi như người mù, như người què, như người bệnh, đổ ra bao nhiêu công khó mà chỉ như là nước chảy qua ngón tay, cố gắng rất nhiều nhưng tất cả là hư không và vô ích. Sự tổng cộng của cuộc đời bao nhiêu xương máu, mồ hôi, nước mắt cộng lại thành mây nước, phù du và vô nghĩa. Hơn thế nữa là đem đến sự hủy diệt, trừng phạt và phán xét. Cho nên phải hiểu rõ vấn đề của đời sống. Giá trị và chiều hướng của đời sống và công việc của chúng ta tùy thuộc hoàn toàn trên sự liên kết với Chúa và lời Ngài. Vì thế sách Khải Huyền rất quan trọng, như tôi đã trình bày. Vì đây, trong sách Khải Huyền là sự mặc thị, là mở màn, là cất tấm màn che về hình ảnh của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tất cả những người thuộc về Ngài cần phải thấy, cần phải biết và cần phải đáp ứng. Hình ảnh của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu trong cương vị của Đức Chúa Trời, Vua muôn vua, Chúa muôn chúa, đấng xử đoán, đấng đổ cơn thành nộ công chính, đấng trừ diệt tội ác, cũng là đấng ban thưởng cho những người phục vụ Ngài, trung tín với Ngài, chịu khổ vì Ngài. Đoạn 1 câu 1 bắt đầu, sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong phần mở đầu giới thiệu về sách Khải Huyền, Sứ Đồ Giăng đã đem đến với chúng ta một sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu để bày tỏ một hình ảnh rõ ràng, chính xác, toàn vẹn, vinh hiển về Chúa. Và từ nơi đó đời sống của chúng ta hàng ngày, trong gia đình, làm việc, phục vụ, tất cả được chủ động bởi sự hiểu biết xứng đáng và đúng đắn về Cứu Chúa Giê-xu và về nước Ngài. Sách Khải Huyền giúp chúng ta biết Chúa hơn và đặt Chúa ở trọng tâm của đời sống rõ ràng hơn. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng sách Khải Huyền là sách dành riêng đặc biệt cho những người thuộc về Chúa. Sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài. Cho tôi tớ Ngài, cho những người tự gọi là tôi mọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những người phục vụ Chúa vì yêu mến Chúa. Đây là những người dâng hiến cả cuộc đời để sống cho Ngài. Và sách Khải Huyền được ban cho đặc biệt cho những người tôi mọi của Chúa này. Họ được Đức Chúa Trời ban cho hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh hiển để chia sẻ lại với con dân Ngài, để nối kết trong sự liên hệ, để yêu mến, để mong đợi. Đây là hình ảnh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho gia đình Ngài, cho tôi tớ Ngài. Cho nên những người thuộc về Chúa sẽ ưa thích, yêu kính sách Khải Huyền vì là mặc khải của Chúa ban cho chính mình. Hôm nay chúng ta đến với đề tài bài học Nếm Phước Tương Lai. Trong phần giới thiệu về cuốn sách Khải Huyền, nói một cách nôm na, đó là sứ đồ giăng cho chúng ta biết trước, cho chúng ta thấy trước những phước hạnh, những sự chúc lành, những lời hứa, những kinh nghiệm mà người thuộc về Chúa sẽ nếm biết, sẽ nhận lãnh đầy đủ dư thừa trong ngày lớn và vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Sứ đồ giăng hé mở một chút về sự mặc thị nhiệm màu trong quyển sách, thì lập tức những điều mà Đức Chúa Trời chứa đựng trong đó tràn dâng ra trong những phước hạnh tuyệt vời, phước hạnh cho những người chờ đợi sự hiện ra của Ngài, phước hạnh cho ai đang đón mừng đấng sẽ đến và những việc sẽ tới từ bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời. Trong các phần mà sứ đồ giăng giới thiệu, chúng ta có thể tóm tắt tổng quát 4 cái phước hạnh ở trong câu 1 cho tới câu 3. Có nhiều cách để có thể suy nghĩ về phước hạnh này, nhưng ở đây chúng ta tóm tắt cách đơn giản. Phước thứ nhất là chúng ta nếm biết khi biết sứ giả. Thứ hai, chúng ta nếm phước khi hiểu lời tiên tri. Thứ ba, chúng ta nếm phước khi sống động trong ân điển. Thứ tư, chúng ta nếm phước khi chờ đợi lời hứa. Chúng ta xem về điểm thứ nhất, đó là chúng ta nếm phước khi biết sứ giả. Phước đầu tiên hơi gián tiếp, nhưng tôi nghĩ đây là một phước lớn khi chúng ta hiểu được sự liên hệ quan trọng của vấn đề. Phước cho chúng ta khi chúng ta biết sứ giả đem sứ điệp. Có hai sứ giả được Đức Thánh Linh dùng để truyền đạt sứ điệp cho chúng ta, Thiên Sứ và Sứ Đồ Giăng. Sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai Thiên Sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tới Ngài. Sách Khải Huyền là sách độc nhất được ghi ra là Thiên Sứ được sai đến để truyền đạt sứ điệp cho tác giả. Ở đây nói lên tính cách đặc thù của sách Khải Huyền. Dĩ nhiên tất cả sách Kinh Thánh đều bởi Đức Thánh Linh soi dẫn, được sự tể trị của Đức Thánh Linh và sự truyền đạt không sai lầm, hoàn toàn chính xác, tuyệt đối trong lẽ thật đến với những người được Chúa chọn để viết sách Kinh Thánh. Sứ đồ giăng ở đây đưa ra chi tiết đặc biệt rằng sự mặc khải sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu được Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ đến tỏ những điều đó cho giăng là tôi tớ Ngài. Trước hết chúng ta chú ý đến chữ sai hay là sai phái. Trong sách này sứ đồ giăng chép 2-3 lần về điểm này để nhấn mạnh. Thiên Sứ đã được sai đi như là một sứ giả truyền sứ điệp. Tôi nghĩ để có thể thấy được sự quan trọng đặc thù quý báu của sứ điệp này thì chúng ta phải nhớ lại rằng sau 400 năm yên lặng, không một sự mặc khải nào của Đức Chúa Trời thì bắt đầu sách Tân Ước, Thiên Sứ của Đức Chúa Trời được sai đến để bày tỏ chương trình của Đức Chúa Trời về sự sanh ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Sứ trưởng Gabriel được sai đến với thầy tế lễ Sacheri để báo tin về Giăng Báp-tít ra đời để làm kẻ dọn đường cho Thiên Chúa. Và cũng Thiên Sứ trưởng Gabriel được sai đến với Mary để báo tin rằng bà đã được hoài thai bởi Thánh Linh để sanh ra Cứu Chúa Giê-xu. Đây là tin mừng, tin lành, tin diệu kỳ, tin lạ lùng và quan trọng. Và sứ điệp cực kỳ quan trọng này được sai đến bởi Thiên Sứ. Về sách Khải Huyền, đây cũng là điều được nhấn mạnh. Ở trong đoạn 22 câu 6 thì được nhắc lại như thế này. Thiên Sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai Thiên Sứ mình đặng tỏ cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nhắc lại tính cách quan trọng này. Đoạn 22 câu 16, ta là Giê-xu đã sai Thiên Sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mài sáng chói. Tôi muốn nhắc lại rằng tất cả Kinh Thánh đều được sự soi dẫn siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Không sách nào chính xác hơn hay là quan trọng hơn sách nào. Tất cả đều là quan trọng, tất cả đều là chính xác. Nhưng chi tiết này được đưa ra là cho chúng ta, hầu chúng ta hiểu cái tầm mức quan trọng của vấn đề và sự quý báu của sứ điệp, của sự mặc khải, của sự mặc thị được ban cho trong cuốn sách Khải Huyền. Chẳng hạn có người nói, con tôi nhận được thư chúc mừng của Tổng thống vì học được điểm cao. Đó là điều tốt, đó là chuyện đáng khen. Nhưng nếu người đó nói rằng, một đoàn xe với cảnh sát bảo vệ đến trước nhà tôi và chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục thân chinh đến để trao tay cho con tôi thư của Tổng thống. Đó là một chuyện khác, phải không? Đó là một sự quan trọng được nhấn mạnh, có phải không? Thì tương tự như vậy, Sứ Đồ Giăng nhấn mạnh rằng sự quan trọng của sứ điệp này phải chú ý đến sự mặc thị về cứu Chúa Giê-xu. Đây là sự mặc khải huy hoàng, quan trọng và vô cùng quý báu. Phải lắng nghe, phải chú ý vì đã được Thiên Sứ của Đức Chúa Trời. Chúa sai phái Thiên Sứ này để rao truyền, để chỉ dạy, để mặc khải về sự mặc thị Chúa Giê-xu. Sứ Đồ Giăng dùng một chữ đặc biệt để nói về sự truyền đạt sứ điệp này. Bản dịch của chúng ta dùng là tỏ ra hay là tỏ cho, sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân. Thiệt ra cũng không đủ mạnh. Chữ dùng có lẽ phải dịch rằng rao hịch, tức là rao hịch của vua, hay là đơn giản hơn sự biểu thị, biểu hiệu, tuyên bố. Đây là chữ được dùng 22 lần trong sách Tân Ước, và những chỗ khác thì nói về sự liên hệ của sự biểu thị, tuyên bố qua dấu kỳ phép lạ. Sứ Đồ Giăng muốn nói gì? Sứ Đồ Giăng muốn nhấn mạnh rằng đây là một sứ điệp siêu nhiên, một sứ điệp không phải ngồi tưởng tượng mà ra, nằm mơ mà có. Đây là sứ điệp, thứ nhất, ra từ nguồn gốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha ban sự mặc thị này cho Đức Chúa Con. Thứ hai, được giao phó cho một sứ giả quan trọng là Thiên Sứ của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, được bày tỏ cách siêu nhiên trong phép lạ, trong sự huyền nhiệm của quyền năng Chúa. Sứ Đồ Giăng nói đây không phải là điều mà tôi tưởng tượng ra hay là tôi bày vẽ ra. Đây là sứ điệp trực tiếp đến từ nơi Đức Chúa Trời, đến từ cơ quan và sứ giả chính thức của thiên đàng và với quyền năng siêu nhiên của ngôi thánh. Đây là sứ điệp từ Chúa bởi sứ giả của Chúa trong quyền phép của Chúa. Tôi chỉ ra điểm này không phải chỉ để chúng ta thấy cái chi tiết mà thôi, nhưng mà vì một điểm mà Kinh Thánh nhấn mạnh. Nhấn mạnh rằng khi Đức Chúa Trời ban cho một sự mặc khải lớn và quan trọng từ ngôi Ngài bởi sứ giả Thiên Sứ Ngài trong quyền siêu nhiên của Ngài thì đòi hỏi một sự đáp ứng chắc chắn không thể xê dịch. Hebrew đoạn 2 câu 1 tới câu 4 chép như thế này. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi giạt chăng. Vì nếu lời Thiên Sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng, mà nếu chúng ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh khỏi sự đoán phạt được. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình đã phát ra để làm chứng cho những kẻ đó. Chúng ta phải cẩn trọng giữ vững những điều mình đã nghe. Đây là một sứ điệp quan trọng và đầy thẩm quyền. Ai nghe đều phải đặt mình dưới sự đời đời vâng phục và mọi vi phạm đều phải bị đoán phạt. Thích nghi. Chúng ta làm cách nào để có thể tránh khỏi sự đoán phạt nếu trễ nải thờ ơ với một sự mặc khải, một sự mặc thị lớn dường ấy? Khi Đức Chúa Trời đã tuyên hịch, công bố với thẩm quyền và oai thể của Thánh Linh và Thiên Sứ Ngài, câu trả lời rằng chúng ta không thể tránh khỏi được. Đức Chúa Trời đã dùng những dấu kỳ và sự lạ, phép màu, sự mặc khải siêu nhiên và quyền tể trị của Ngài, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh, sự bảo đảm, soi dẫn, hà hơi của Ngài. Lời của Chúa là lời hằng sống, cho nên sự mặc thị này là sự bày tỏ cấp kiếp, đòi hỏi sự lắng nghe và vâng phục của chúng ta. Đó là tại sao Sứ Đồ Giăng viết thêm chi tiết này. Nếu chúng ta trễ nải về sự ban cho, về sự mặc khải lớn dường ấy, thì làm sao mà tránh khỏi được tai vạ, sự mất mát, sự nghèo thiếu, khánh tận là số phận của những người lo ra, trễ nải, lười biếng với sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, tôi có thể nói thẳng điều này. Lý do mà một số tín đồ của Chúa đối diện với sự khánh tận, tan nát, khổ sở của những khía cạnh đời sống hiện tại của mình, trong gia đình, trong liên hệ, trong tính tình, trong cả tương lai, là vì nhiều năm, nhiều tháng, nhiều cơ hội mà lời sống, lời đời đời của Đức Chúa Trời đã được ban phát ra, được rao truyền, được dạy dỗ, nhưng đã không được tiếp nhận cách hẳn hoi, thực hành trong sự vâng phục hết lòng, nhưng đã thờ ơ, sao lãng, bỏ ngoài tai. Thì câu hỏi của Kinh Thánh rằng, làm thế nào để tránh khỏi cái hậu quả của sự thờ ơ đó, sự bỏ bê đó? Tại sao chúng ta có thể nghĩ rằng mình có thể bỏ qua hay là hờ hững với lời của Đức Chúa Trời mà chẳng có hậu quả nào hay sao? Câu trả lời là không thể được. Lời của Chúa là một sự trói buộc, sứ điệp từ ngôi thiên đàng. Sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu là lời hằng sống, lời thiên sứ rao truyền vững chắc đòi hỏi chúng ta phải nghe và đáp ứng. Cho nên chúng ta phải trở lại với lời Chúa, trở lại với lòng ăn năn nhận biết sự ban cho lớn của Đức Chúa Trời qua lời Ngài, trở lại để lắng nghe, để thuần phục, để làm theo, trở lại để yêu quý, để thích thú, để chờ mong, để đói khát sự công bình, thì chúng ta sẽ được no đủ. Tôi có lời khuyến khích đến với quý thính giả, các anh chị em là những người đã chuyên tâm học hỏi, thực hành lời của Chúa. Anh chị em sẽ đứng vững vàng, anh chị em sẽ thắng hơn, anh chị em sẽ tồn tại. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói rất rõ, sự khác biệt trong ngày tháng của anh chị em là những người hiểu biết sự quý báu của lời Chúa, hiểu quyền năng của sự mặc khải, hiểu sự quan trọng của lời sống và nghe và làm theo sẽ khác hẳn với tất cả những người trễ nải, giống như người xây nhà trên đá khác với người xây nhà trên cát. Và khi mọi sự êm xuôi thì có lẽ không thấy gì khác biệt, nhưng có bao giờ mọi sự êm xuôi mãi đâu. Khi có những mưa sa, nước chảy, gió lay, xoay động, thì một nhà sẽ ra sao? Nhà xây trên đá sẽ chẳng lay động, nhà xây trên khác sẽ ra sao? Bị sập và hư hại rất nhiều. Đây là sự chọn lựa của chúng ta đối với lời Chúa. Cho nên Đức Thánh Linh qua sứ đồ Giăng có một sự nhắc nhở khi chú thích rằng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ để rao hịch, để bày tỏ cách siêu nhiên cái sứ điệp mặc khải của Ngài. Đây là một chỗ đóng dấu quan trọng, đây là một lời kêu gọi nhắc nhở và một lời khuyến cáo nghiêm trọng. Phải chú ý lắng nghe, phải chú ý để cẩn trọng, vâng phục làm theo. Chúng ta đã nói về thiên sứ được sai phái để ban sứ điệp từ trời. Và chúng ta đã học hỏi về sự cao trọng và cấp bách của sứ điệp được bày tỏ cách siêu nhiên qua thiên sứ và sự đòi hỏi chắc chắn của nó, thì chúng ta cũng phải hỏi rằng mình sẽ học được gì về sứ giả hay là tác giả là người đã viết sách này dưới sự hướng dẫn của Chúa, đó là sứ đồ Giăng. Ông là ai? Ông là người thế nào? Ông đã sống cuộc đời ra sao trong thế hệ và ngày tháng của mình? Và Chúa đã dùng ông trong những phương cách nào? Chúng ta muốn nhận biết một vài chi tiết về sứ đồ Giăng để có thể làm quen với ông và hiểu được quyền năng của Chúa tác động trong cuộc đời ông. Sứ đồ Giăng là con của ông Giê-bê-đê và bà Sa-lô-mê. Theo sách Giăng đoạn 21 câu số 2, Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 56. Vì bà Sa-lô-mê là em của bà Ma-ri là mẹ của Chúa, cho nên trong liên hệ của con người, sứ đồ Giăng và Chúa Giê-xu là anh em họ. Giăng có người anh tên là Gia-cơ. Gia đình Giăng là gia đình làm nghề chài lưới tại hồ Ga-li-lê và có lẽ cũng khá giả trong nghề giao thương buôn bán chài lưới này. Chúa Giê-xu đặt tên cho hai anh em là con trai của Sấm Sét. Giăng có lẽ là môn đệ của Giăng Báp-tít khi Chúa Giê-xu gọi ông. Khi đó ông có lẽ mới độ 20 tuổi và ông sống cho đến khoảng 100 tuổi. Giăng là một trong ba sứ đồ thân cận gần gũi nhất với Chúa Giê-xu khi Chúa làm chức vụ Ngài trên đất. Hai người kia là sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Gia-cơ. Sứ đồ Giăng xưng mình là môn đồ được Chúa yêu, để đánh dấu sự gần gũi của mình có với Chúa và sự thương kính mà mình dành cho Chúa. Khi Chúa trao thân trên cây thập tự, thì Chúa giao mẹ mình là Mary cho Giăng để lo phụng dưỡng sau này. Sau khi Chúa thăng thiên, thì Giăng trở thành người lãnh đạo cột trụ ở trong hội thánh tại Jerusalem. Ông hầu việc Chúa chung với sứ đồ Phi-e-rơ cho đến khi ông di chuyển về thành phố Ê-phê-sô trước khi Jerusalem bị hủy diệt vào năm 70. Theo như truyền thống của hội thánh. Ông là tác giả của sách Phúc âm Giăng, ba sách Thư tín, Giăng nhất, Giăng nhì, Giăng ba và sách Khải huyền. Khi nhận được sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình tái lâm của Ngài, thì sứ đồ Giăng đang ở đảo Patmo, một đảo nhỏ toàn là đá, khô khan trong biển Địa Trung Hải. Khi hoàng đế Domitian của đế quốc La Mã lên ngôi thì bắt bớ đạo Chúa cách dữ dội, giết tín đồ bằng cách quăng cho sư tử ăn trong các thính đường, đem chém, đem tẩm dầu để đốt, đem nấu dầu sôi. Có sách phỏng đoán rằng có hơn 6 triệu tín đồ bị tuận đạo dưới hai cơn bắt bớ của hoàng đế Nero, đó là lúc Follo và Fierro bị giết khoảng cuối thập niên 60. Và dưới cơn bắt bớ của hoàng đế Domitian là thời gian sứ đồ Giăng bị bắt khoảng năm 95, đó là lúc ông đang ở tại Epheso. Theo truyền thống thì Giăng đã bị nấu dầu nhưng không chết. Chúng ta không thể nào thẩm định sự chính xác của những câu chuyện truyền khẩu này. Có lẽ ông được Chúa giải cứu bằng phép lạ, hay là có người lính nào đó quý trọng Giăng và giúp cho ông tránh nạn. Nhưng sau đó thì ông bị đày ra đảo Patmo. Đây là chỗ tù khổ sai. Đảo Patmo là đảo đá. Các tù nhân có nhiệm vụ đẽo đá, khiêng, đẩy, đục đẽo, đem đến các tàu để chở về đế quốc xây các dinh thự và lâu đài. Đây là khổ sai lao động, nặng nhọc, gãy vai, tàn tệ thân xác. Đây là chỗ tù khổ sai. Tưởng tượng một cụ già, đã 80 mấy tuổi, trời nắng như lửa, không đủ ăn, không đủ mặc, lao lực khiêng đá, đục đá, cắt da. Đó là nơi mà sứ đồ Giăng viết sách Khải Huyền, theo như câu 9 của đoạn 1. Sau một thời gian ở đảo này bị lưu đày, thì Giăng được trả về. Và ông được ở tại hội thánh Epheso, lúc đó gần 100 tuổi. Theo truyền thống thuật lại, thì những ngày cuối cùng của sứ đồ Giăng, ông rất già và yếu sức, không giảng dạy được nhiều. Cho nên sáng Chủ nhật trong giờ thờ phượng, các tín đồ khiêng ông lên trên ghế lớn ra giữa nhà thờ. Và mỗi lần như vậy, ông chỉ có thể nói, hỡi các con cái bé mọn, hãy yêu thương nhau. Rồi họ khiêng ông trở về. Đó là những bài giảng ngắn gọn, có lẽ một số mục sư của chúng ta phải theo gương. Đó là hình ảnh của sứ đồ Giăng. Theo Chúa trong khi còn trẻ được Chúa gọi, trung tín cho đến già, biết bao đau thương thăng trầm của cuộc đời, một lòng trung kiên với Chúa. Ông nói rất đơn giản về mình, đó là sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến tỏ nhiên điều đó cho Giăng. Ông viết câu này khi ngồi trong bóng tối của hang đá tại đảo Patmo. Sau những ngày triền miên lao động, có lẽ ở dưới ánh đèn dầu hay là ở dưới ánh trăng, chúng ta không biết được, nhưng mà ông viết rằng đây là những điều mà thiên sứ đã được sai đến để tỏ ra cho ông. Tôi không hiểu tại sao sự mặc khải này phải chờ cho đến khi Giăng trên 80 tuổi và ở một nơi khổ nạn như là ở đảo Patmo. Đã có những thời điểm hưng thạnh trong đời sống phục vụ của sứ đồ Giăng ở tại Jerusalem, ở tại thành phố Epheso, không biết trong những ngày tháng đó sứ đồ Giăng nghĩ gì. Ông đã viết xong sách Phúc Âm và 3 sách thư tín trước khi ông bị bắt. Có lẽ ông cho rằng công việc của ông đã xong rồi, chức vụ ông đã làm trọn rồi. Ông đã bị bắt bớ, ông đã bị đánh đập. Nhưng trong tấm lòng của Giăng vẫn nói, tôi là tôi mọi của đấng cứu thế, tôi kính yêu chủ tôi sẽ hầu việc Chúa cho đến ngày cuối cùng nhắm mắt lìa đời và với hơi thở cuối cùng của cuộc đời tôi. Có lẽ chúng ta cũng cần ngừng lại để hiểu phần áp dụng này. Đó là khải tượng của Chúa đến trong môi trường hiện tại của chúng ta. Khải tượng của Chúa đến trong môi trường hiện tại với chúng ta. Có rất nhiều lúc chúng ta không đồng ý với đảo Patmos của mình. Có những lúc chúng ta mong mỏi vượt trùng dương trở lại những ngày huy hoàng của Epheso hay là của Jerusalem. Hay là chúng ta mơ ước những ngày tương lai mà hoàn cảnh khá hơn, cơ hội phục vụ hanh thông hơn hay là những điều kiện dễ dàng hơn. Có những phần chúng ta không thích nơi lưu đày như Patmos. Chúng ta không thấy ý nghĩa gì của sự khó nhọc, của sự đục đá, khổ sai, nhọc nhằn. Chúng ta chán ngán cuộc đời xoay vòng chẳng biết về đâu. Có lẽ chúng ta nói cho con chỗ nào khác, Chúa ơi. Đổi lại cho con thời gian khác, Chúa ơi. Ban cho con công việc khác, Chúa ơi. Một hội thánh khác, một người bạn đồng lao khác, một mục sư khác, một lớp học khác, một hoàn cảnh khác. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng sự mặc khải quan trọng, vinh hiển mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Jesus Christ và chính Đức Chúa Jesus Christ sai thiên sứ Ngài đem đến cho sứ đồ Giăng là khi sứ đồ Giăng đang khiêng đá, đục đá, đang lao động với tấm thân già gần chết, gần bỏ, không còn gì nữa. Nhưng đó là lúc khải tượng của Chúa đến trong môi trường hiện tại của sứ đồ Giăng. Sự mặc khải đến với sứ đồ Giăng trong môi trường khó khăn của ông tại đảo Patmos. Vì sao? vì dân là tôi tớ sẵn sàng, trung tín là tôi mọi đã được xỏ tai, đã biết Chúa, đã yêu Chúa, trung tín với Chúa, và luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian, trong mọi khía cạnh của đời sống, sẵn sàng chờ đợi để phục vụ Chúa. Sẵn lòng, trung tín, vì thế sự mặc thị lớn lao quan trọng này được thiên sứ từ trời đến để tỏ bày, giải thích và giao phó cho ông tại đảo Patmos, tại nơi khô hạn, khó khăn, nắng cháy mà ông đang sống. Ý tưởng đó và bài học đó áp dụng cho mỗi chúng ta, để chúng ta có thể ngừng lại suy nghĩ về phước hạnh khi được biết sứ giả mà Chúa dùng, thiên sứ mà Chúa dùng và sứ đồ dân mà Chúa dùng để bày tỏ trong sự mặc thị rất lớn lao về cứu Chúa Giêsu của chúng ta.
Khi Giêsu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giêsu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giêsu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giêsu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.